thương cho đủ hai mùa dân trong làng trời về khuya vàng tiếng
Âu Lạc, một nước hiền hòa miền nhiệt đới, uốn mình trên 2.000 cây số dọc theo bờ duyên hải, quanh năm có tiếng hải triều trên Thái Bình Dương rạt rào, như vỗ về bao nỗi trầm luân của hồn dân tộc. Âu Lạc là nơi kết hợp nhiệm màu trong truyền thuyết giữa nàng tiên Âu Cơ và vua Lạc Long Quân, với một nguồn gốc tổ tiên cao quý kể từ khi vua An Dương Vương lấy tên quốc hiệu là Âu Lạc, được thần Kim Quy dâng nọ thần trừ giặc xâm lăng. Đất nước của con rồng cháu tiên đã trở mình vươn vai lớn mạnh khi tướng nhà Tần từ Trung Quốc là Triệu Đà mang quân sang thôn tính Âu Lạc và đổi quốc hiệu thành Nam Việt. Một khúc quanh đáng kể đã diễn ra trong dòng lịch sử quê hương. Một Âu Lạc vàng son xa xưa đã không còn nữa, và cảnh Âu Ca lạc nghiệp cũng ít khi nào được đến trọn vẹn cùng những người dân. Cảnh Thái Bình thịnh vượng đã có bấy nhiêu lần được trải dài trên non sông gấm vóc của chúng ta. Nỗi gia đình chia ly tan tác đã làm nát lòng những người mẹ suốt đời tận tụy hy sinh, để rồi chỉ còn lại những chứng kiến của bao lầm than bất hạnh.
Từ thời lập quốc, hình ảnh của mẹ là hình ảnh của những phụ nữ như gương sáng của lòng dũng cảm, từ bi, trí huệ. Mẹ trong lòng dân tộc là một Âu Cơ dựng nước, là Hai Bà Trưng khôi phục Giang Sơn, là Triệu Thị Trinh trí dũng kim toàn, mặc áo giáp, cài trăm vàng, đi cuốc ngà, cởi đầu voi, xông pha chiến trận, mong cứu dân khỏi vòng đô hộ. Tinh thần độc lập, sức mạnh tinh thần của mẹ Thiên Âu đã thể hiện qua câu nói của bà Triệu, nay đã đi vào lịch sử. Bà nói, người ta sống trong hồng trần như mầm cây, ngọn cỏ, tươi héo chỉ trong nháy mắt, từ thanh niên tới già cỗi, nhanh chóng như bay. Cho nên, không kể là trai hay gái, phải lập công lớn để tiếng thơm ngàn năm, việc gì phải cúi đầu khom lưng làm tôi tớ cho kẻ khác. Cho hay, vai trò xây đắp Giang Sơn, thăng hoa nhân loại đã là một truyền thống đặc thù dân tộc. Hình ảnh của mẹ nhân ái, dịu hiền, tiềm tàng trong quốc hồn, quốc túy. Trong nghệ thuật điêu khắc văn hóa dân tộc, chúng ta có tượng Phật Quan Âm Nam Hải vào thế kỷ thứ 14, tượng Phật Bà Ngàn Tai Ngàn Mắt ở chùa Bút Tháp vào thế kỷ thứ 15, tượng Phật Bà Quan Âm Tống Tử Bồng Con là những hình ảnh tiêu biểu cho mẹ nhân từ, tỏa ánh hào quang thanh thoát, sáng người rạng rỡ. Hình ảnh của người phụ nữ trong lòng dân Âu Lạc là biểu tượng của tình thương bao la, của sự bao dung cao thượng.
Theo dương lịch, tháng 5 là một trong những tháng có ý nghĩa đặc biệt vì có những buổi lễ quan trọng như lễ mẹ và lễ Phật đản. Tháng 5 cũng là dịp một vị lãnh đạo tâm linh từ ái đã được chào đời tại quê hương Âu Lạc, một bậc đại khai ngộ đã được người người từ mọi giới trên hoàn cầu kính yêu, ngưỡng mộ và cung kính dâng tặng ngài danh hiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Thanh Hải Vô Thượng Sư, một nhà lãnh đạo tâm linh vang danh trên khắp thế giới, một nhà từ thiện với tấm lòng từ bi vô bờ, đã làm hàng triệu người rơi lệ khắp năm châu. chính bản thân Ngài đã xuôi ngược, trực diện với những người bị thiên tai khổ nạn để an ủi, chia sẻ, mang đến tận tay những trợ giúp hữu hiệu và thiết thực, đúng lúc sự chịu đựng khốn cùng đến hồi kiệt sức của những kẻ cơ hàn. Tình thương của Ngài như ánh thái dương, không phân biệt tôn giáo, chính kiến, quốc gia, chủng tộc. Những món quà ủy lạo và hiền kim đã được ân cần ban phát đến các nơi bị thiên tai tàn phá, những nhà dưỡng lão, những viện mồ côi, những người bệnh tật, những người vô gia cư, những nghệ sĩ đang lâm vào cảnh khó khăn, những cựu chiến binh và nhiều hơn nữa đã bắt đầu từ hơn thập niên qua và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Những trận lũ lụt kinh hồn tại Âu Lạc, Hoa Lục, Pháp, Mỹ, Mã Lai, Nepal, Hồng Kông, Bắc Hàn, Trung Đông. Những trận động đất thảm khốc ở phía Lục Tân, Nhật Bản, Formosa, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Nga, Hy Lạp. Những cơn lốc xoáy hải hùng tại Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Chí Lợi. Những trận hỏa hoạn khổng lồ tại Laguna, tại vùng Tây Nam Mỹ, nàng đói tại Rwanda, tại Campuchia, tại Âu Châu trong cuộc chiến Bosnia và Chechnya, các thuyền nhân Âu Lạc trong các trại tị nạn Nam Dương, Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông và Philippines. Đây chỉ là tóm được một số công việc từ thiện Thanh Hải Vô Thượng Sư đã làm và một số nơi chốn Ngài đã đến.
Tuy làm việc không ngừng nghỉ, Thanh Hải Vô Thượng Sư không hề mong cầu một sự tri ân hay vinh hạnh nào. Ngài nói, người thọ ân là thầy của người bố thí. Mọi người đều hiểu lầm là khi bố thí cho người nào một cái gì, thì người ấy rất tội nghiệp, nhận lãnh ân huệ của chúng ta. Thật ra không phải như vậy. Phải nói rằng, chúng ta đang nhận ân huệ của họ, người này cho ta một cơ hội phát triển lòng bác ái của chúng ta, để chúng ta được gần gũi hơn một chút cùng Thượng Đế và Phật Bồ Tát. Người nhận mới là thầy của chúng ta, người ấy dạy cho chúng ta lòng bác ái và tấm lòng chia sẻ của kẻ đại trượng phu. Cho nên, bố thí cho ai một điều gì thì nên mau quên đi, bởi vì đối với chúng ta sẽ có nhiều lợi ích, không nên khoa trương nói ra cho người khác nghe. Lời khai thị của Minh Sư Khai Ngộ âm vang trong lòng đại chúng. Một nhận thức tuy rất lạ, mới nghe có vẻ như nghịch chiều, nhưng vô cùng hợp lý, hợp tình, vô cùng thâm thúy.
Whatever we can share, begin with sharing. And then we will feel a subtle change in ourselves. More love will be pouring into our consciousness, and we will be aware of something. We are here to learn to grow, as well as to learn to use our power, our limitless power of love and creativity, in order to make a better world wherever we happen to be.
Những gì chúng ta có thể chia sẻ được, chúng ta hãy bắt đầu chia sẻ bằng hành động. Từ đó, chúng ta sẽ cảm thấy có một sự thay đổi vi tế bên trong. Chúng ta sẽ có thêm tình thương rót vào tâm thức chúng ta. Và đó là điểm khởi đầu. Chúng ta đến thế giới này để học hỏi. Học hỏi cách trưởng thành, cũng như học hỏi cách dùng lực lượng của chúng ta, dùng quyền năng vô giới hạn của tình thương và khả năng sáng tạo để thăm hoa thế giới ở bất cứ nơi nào mà chúng ta hiện diện. Mặc dù không mong cầu một sự tri ân nào, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được tưởng thưởng và vinh danh về những việc làm nhân đạo của Ngài với các viên chức chính phủ khắp nơi trên thế giới. Thí dụ, ngày 25 tháng 10 năm 1993, được ông thị trưởng thành phố Honolulu, Hạ Uy Di, tuyên dương là Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tương tự như vậy, ngày 22 tháng 2 năm 1994, các thống đốc tiểu bang Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas, Missouri và Minnesota cũng đồng tuyên dương là ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài còn được vinh danh là công dân danh dự Hoa Kỳ.
Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã được các chính quyền và các tổ chức tư nhân khắp nơi trên thế giới, gồm các quốc gia như Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Pháp, Úc Châu, Tân Gia Ba, Thái Lan, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân, Formosa, vân vân, vinh danh những trợ giúp vô vị lợi của Ngài với các giải thưởng như Hòa Bình Thế Giới, Giải Lãnh Đạo Tâm Linh Thế Giới, Giải Tranh Đấu Cho Nhân Quyền, Giải Công Dân Nhân Đạo Thế Giới, Giải Xuất Sắc Phục Vụ Nhân Loại. Thị trưởng Fasi đã tuyên bố như sau.
She is the light of a great person, an angel of mercy for all of us. She also brings love around the world where there is hate. She brings hope where there is despair. And she brings understanding where there is misunderstanding. She is the light of a great person, an angel of mercy for all of us.
Ngài là ánh sáng của một vĩ nhân, là thiên thần nhân ái của tất cả chúng ta. Ngài mang tình thương đến những nơi đố kỵ trên thế giới. Ngài mang hy vọng đến những nơi tuyệt vọng. Và Ngài mang sự cảm thông đến những nơi ngộ nhận. Ngài là ánh sáng của một vĩ nhân, là thiên thần nhân ái của tất cả chúng ta.
Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu Lạc. Vào thuở thiếu thời, Ngài thường giúp những người bệnh tật và nghèo khó trong khả năng của mình. Hơn hết là sự khao khát mãnh liệt về tâm linh từ thuở nhỏ đã đưa Ngài đứng giữa con đường tìm về Thượng Đế. Khi trưởng thành, Ngài du học tại Âu Châu, tốt nghiệp Đại học Oxford về văn chương, với khả năng thông thạo nhiều sinh ngữ. Ngài đã làm thông dịch viên, phục vụ cho Hội Hồng Thập Tự. Chứng kiến được những khổ đau nghiền nát con người về chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, phiền não, và cũng hiểu rõ được sự bất lực của một con người bình thường, dù có một tình thương như đại hải, cũng không cách chi hoàn toàn ngăn chặn được sự khốn cùng của nhân loại hay cứu vớt được những linh hồn đang đắm chìm trong bể khổ trần gian. Nên Ngài càng quyết tâm mưu tìm chân lý.
Mặc dù Ngài rất chuyên cần thực hành các phương pháp tu tập, diện kiến nhiều bậc tu hành, tận tâm tìm hiểu, nghiên cứu cẩn mật trong các kinh điển, kim cổ, đông tây, nhưng vẫn không có những thể nghiệm tâm linh và ấn chứng của sự khai ngộ. Trong khoảng thời gian đó tại Âu Châu, Ngài đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng một bác sĩ, đời sống vật chất tiện nghi, thoải mái, được trọng vọng trong xã hội. Nhưng với tấm lòng mẫn cảm trước sự khổ đau của tha nhân, Ngài đã quyết tâm hy sinh hạnh phúc riêng tư để ra đi tầm thầy học đạo, mong tìm ánh sáng chân lý vĩnh hằng, cứu độ chúng sinh. Đây quả là một hy sinh lớn lao hiếm quý, và tuy sự quyết định chia tay cực kỳ khó khăn cho cả hai người, nhưng đứng trước lòng khát khao phụng sự nhân loại của Ngài, cuối cùng, phu quân của Ngài cũng đã đồng ý để Ngài thực hiện lý tưởng cao đẹp.
Với sự thôi thúc bên trong của lực lượng tình thương, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dứt khoát lên đường tầm đạo. Thân gái dặm trường, một mình một bóng, quyết lòng tìm kiếm cho được một pháp tu hoàn mỹ để đạt cho kỳ được sự giải thoát trong kiếp sống mong manh, ngắn ngủi và vô thường này. Trải qua bao gian nan, đường xa xứ lạ, núi non hiểm trở chập trùng, người hành hương can đảm phi thường này đã trải qua cảnh tiết trời khắc nghiệt, rắn rết chốn sơn lâm, băng giá trên đỉnh Hy Mã, đường đèo núi quanh co chật hẹp, sẩy một ly là chỉ còn rơi xuống đáy vực sâu, chưa kể những hiểm nguy của một phụ nữ du hành đơn độc. Nhưng với tâm đạo bất thối, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã kiên trì vượt qua mọi trở ngại, tiếp tục cuộc du hành và không ngừng tìm kiếm khắp mọi nơi. Cuối cùng, Thượng Đế đã cảm động trước lòng thành tâm của người cầu đạo và đã đưa Ngài đến gặp một chân sư tại Hy Mạ Lạp Sơn. Ngài được Minh Sư truyền pháp môn Quán Âm cùng lực lượng tối thượng như trong kinh Lăng Nghiêm đã ghi. Sau một thời gian tinh tấn tu hành, Ngài đã hoàn toàn khai ngộ. Sau đó, Ngài ẩn dật tại Hy Mã Lạp Sơn một thời gian, tiếp tục tu hành.
Thanh Hải Vô Thượng Sư rời Ấn Độ đến Formosa, mặc dù Ngài ẩn dật trong một ngôi chùa nhỏ, nhưng đi đến đâu, hào quang nội tại của Ngài cũng hiển lộ. Dần dần, mọi người đã đến cầu xin Ngài truyền cho pháp tu giải thoát. Nhiều lần, Ngài đã lảng tránh không muốn nhận đệ tử. Ngài đã ẩn náu ở một ngôi chùa ở Hoa Kỳ. Nhưng đi đến đâu, cũng có người đến tìm Ngài xin truyền pháp. Cuối cùng, Ngài biết Thượng Đế đã an bài, đã đến thời điểm chia sẻ với những người thật lòng muốn nghe lời giảng về chân lý và bắt đầu truyền tâm ấn cho những người thành tâm muốn theo học pháp môn Quán Âm, khởi đầu cho sứ mệnh truyền pháp công khai.
Trong công cuộc hoằng pháp, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai thị bằng nhiều ngôn ngữ như Anh, Trung Hoa, Pháp, Đức, Âu Lạc. Tùy duyên tính chúng mà Ngài thuyết giảng đạo pháp. Với phẩm chất biện tài vô ngại của một bậc minh sư khai ngộ, Thanh Hải Vô Thượng Sư không bao giờ phải soạn bài trước hay có một tài liệu kinh điển nào trong tay khi thuyết pháp. Những buổi thuyết giảng đã hóa thành thật đơn giản, thân mật. Tuy trong lòng mọi người đều có sự kính cẩn minh sư, nhưng Ngài đã biến sự long trọng thành một buổi mạn đàm thật hồn nhiên, đầy ơn ức, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng mật thiết và thiêng liêng.
Thanh Hải Vô Thượng Sư tận tâm tận lực thực hiện sứ mệnh của một vị minh sư, miệt mài rong ruổi khắp nơi trên trái đất. Trong các chuyến hoằng pháp tại vô số các quốc gia Á Châu, Âu Châu, Trung Đông, Phi Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, Đại Dương Châu, hầu nhắc nhở chúng sinh trở về quê hương nguyên thủy và trao cho bảo pháp Quán Âm một cách vô điều kiện để mọi người khốn khổ được an vui trong hiện tại và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Ngài nói:
This way has worked for me and has worked for many thousands, hundreds of thousands of other people that have seek God, so I'm sure it works for everyone. And God has appeared to all of us alike. Sometimes Jesus also comes to us, sometimes Buddha comes, sometimes other saints of the past also will grace our life and instruct us about our daily problem, also our spiritual progress. He has blessed us in many, many ways, materially and spiritually, so that we can share what we have with whomever we need. In our life, we suffer so much because we have lost contact with the supreme power within ourselves, which is the master of all beings, this God inside us. Because if we lose this contact with God, no matter how much possession we have in this world, we still never be completely happy.
Phương pháp này đã giúp cho tôi, đã giúp cho hàng ngàn, hàng trăm ngàn người khác tìm thấy Thượng Đế. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng nó sẽ hữu dụng cho tất cả mọi người. Thượng Đế xuất hiện cho tất cả mọi người đều giống nhau. Đôi khi Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca hay tất cả các thánh nhân trong quá khứ đến và gia hộ cho cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt chúng ta về những vấn đề thường nhật cũng như về sự tiến bộ tâm linh. Thượng Đế gia trì cho chúng ta về phương diện vật chất lẫn phương diện tâm linh để chúng ta có thể chia sẻ những gì chúng ta có được với những người thiếu thốn. Chúng ta chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc sống bởi vì chúng ta đã mất liên lạc với lực lượng tối cao bên trong chúng ta. Đó là minh sư của mọi loài, là Thượng Đế bên trong chúng ta. Vì nếu chúng ta mất liên lạc với Thượng Đế, thì dù chúng ta có sở hữu bao nhiêu của cải trong thế giới này, chúng ta vẫn không bao giờ được hoàn toàn sung sướng.
Because God is within us, it should not be difficult to find. Because we are the children of God, we are the part of God, so it should not be difficult to recognize that part of God which is ourselves. But if we are busy and if we forget where God is, of course, it can be very difficult. Because we look elsewhere, we look somewhere else instead of in the right place. We have been very, very busy in this physical existence, and we, of course, have forgotten how to find Him. But once we know how, once we know where, it's instantly, it's immediately. God is so easy to find, because God is inside us. The Bible told us so. If you have already remembered and you're in contact with Him, it's good for you. If you have forgotten, I know, I can show you.
Bởi Thượng Đế ngự bên trong chúng ta, nên không có gì khó khăn trong việc kiếm tìm Ngài. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, là một phần của Thượng Đế. Vì thế, không khó khăn gì để nhận biết một phần của Thượng Đế, đó chính là chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bận rộn và quên Thượng Đế ở đâu, thì dĩ nhiên là rất khó, bởi vì chúng ta nhìn nơi khác nên chúng ta nhìn không đúng chỗ. Chúng ta rất bận rộn trong sự hiện hữu vật chất này, và dĩ nhiên chúng ta quên cách tìm kiếm Ngài. Nhưng một khi chúng ta biết cách tìm đúng chỗ, thì chúng ta có thể tìm ngay được tức khắc. Tìm Thượng Đế rất dễ dàng, vì Ngài ngự bên trong chúng ta. Thánh Kinh đã dạy chúng ta như vậy. Nếu quý vị đã nhớ ra cách tìm Thượng Đế và đã câu thông được với Ngài, đó là điều rất tốt cho quý vị. Nếu như quý vị đã quên, tôi biết cách và có thể hướng dẫn cho quý vị.
To know God is the birthright of everyone. It is our sole possession, our most important thing to do in this life. It is says in the Bible that what is the good? What is good of the man who gained the whole world but lost his own soul? That means lost contact with God. God is always there because God is the supreme master within ourselves, within each of us, and He knows everything. He hears all the prayers and He grants all wishes. But we must know how to listen to Him. We must have the direct contact with Him so we know what He wants us to do.
Nhận thức được Thượng Đế là quyền căn bản, là sở hữu duy nhất của chúng ta, và là điều tối quan trọng để thực hiện trong cuộc đời này. Thánh Kinh đã nói rằng, có điều gì là tốt, điều gì là hay khi một người có được cả thế giới nhưng lại đánh mất đi linh hồn của chính mình. Đánh mất linh hồn có nghĩa là mất đi sự liên lạc với Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn hiện hữu và chính là vô thượng sư bên trong chúng ta. Ngài biết hết tất cả, nghe hết tất cả những lời nguyện cầu, và Ngài ban cho tất cả mọi điều ước nguyện. Nhưng chúng ta phải biết cách lắng nghe Ngài, ta phải liên lạc trực tiếp với Ngài để chúng ta biết Ngài muốn ta phải làm gì.
Ngoài việc ban phát vô điều kiện cho mọi người một bảo pháp tối thượng để thoát khỏi sinh tử luân hồi, Thanh Hải Vô Thượng Sư còn là một nghệ sĩ tài hoa của các bộ môn thơ nhạc, hội họa, điêu khắc. Sức sáng tạo của vị minh sư nghệ sĩ thật dồi dào suốt từ tuổi ấu thơ, và sau khi khai ngộ, Ngài vẫn tiếp tục diễn đạt niềm vui nội tại của mình qua các sáng tác về thơ, nhạc, hội họa, thiết kế, trang sức và y phục mỹ thuật. Quan điểm sáng tạo và mục đích làm nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư thật rõ ràng là phát triển tận cùng phẩm chất sẵn có bên trong của mỗi người thành những tác phẩm để phục vụ cho đời sống càng ngày càng được thăng hoa, hạnh phúc, sự văn minh tinh thần được quân bình với nền văn minh vật chất để thẩm thấu giá trị cao quý mà trở về nguồn cội cõi tâm linh. Từ cổ chí kim, thật chưa có một nhà lãnh đạo tâm linh nào đi truyền pháp rộng rãi như Ngài, tận tâm, tận lực, dùng đủ mọi hình thức, vừa phong phú, vừa thanh thoát, cao thượng, vừa hấp dẫn, lại vừa thuận lợi và vô điều kiện như Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sức làm việc của Ngài thật vô lượng, du hành từ nước này sang nước kia, mang ánh sáng tâm linh và tình thương đến từng góc nhỏ ở tinh cầu này. Tuy không còn một phút nào trống để nghỉ ngơi, thế mà những tuyệt tác phẩm nghệ thuật cũng vẫn được ra đời. Đó là một chứng minh hùng hồn cho chúng ta thấy lực lượng bất khả tư nghì của một bậc đã đạt được quả vị đại khai ngộ.
Các sáng tác nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã và đang được triển lãm tại các đô thị lớn nhất trên thế giới. Những vần thơ tuyệt tác của Ngài cũng đã được sưu tập thành nhiều ấn phẩm và đã là nguồn cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ tài danh phổ thành những ca khúc và đã được trình diễn tại nhiều hiến viện danh tiếng. Những lời tức đến từ các sáng tác nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư đều được dùng vào các công tác từ thiện, nêu cao tình thương bao la của Ngài dành cho những người con của Thượng Đế, cũng như tinh thần thanh liêm chính trực của Ngài với chủ trương tự lực cánh sinh và không hề nhận bất kỳ sự đóng góp cúng dường của bất cứ một ai.
Vào tháng 12 năm 1999, do lời mời của ban tổ chức, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hiện diện tại một trong những diễn biến trọng đại nhất của thế kỷ 20, Đại hội Tôn giáo Thế giới tại Cape Town thuộc quốc gia Nam Phi. Hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã đến tham dự hội ngộ thiêng liêng này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đại diện Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Bà La Môn, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo cũng như các hội đoàn tâm linh khác từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ về đây và tất cả đã đồng cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Vào ngày khai mạc, ban tổ chức Đại hội Tôn giáo Thế giới đã trân trọng thỉnh mời Thanh Hải Vô Thượng Sư lên khán đài với tư cách là một nhà lãnh đạo tâm linh quốc tế để hướng dẫn mọi người dâng lời cầu nguyện, đặc biệt cho hòa bình thế giới. Ngài đã dâng lời cầu nguyện như sau.
Hey Lord, grant us some of the dignity of the basic peacefulness so that we may have enough calm, enough surrender to remember you every second of our life. Because you are glory, you are beauty, you are richness, you are the most fantastic vision of the perfection that we could ever remember. So let this perfection also be manifest on this planet.
Lạy Cha, cầu xin Ngài ban cho chúng con một ít phẩm cách, một ít bình an căn bản, để chúng con có đủ bình thịnh, đủ phục tùng để tưởng nhớ Ngài mỗi phút giây trong cuộc sống của chúng con. Bởi vì Ngài là vinh quang, Ngài là toàn mỹ, Ngài là sự sung túc, Ngài là hình ảnh huy hoàng, toàn hảo mà chúng con hằng ghi nhớ. Vì thế, hãy cho phép sự hoàn hảo này hiển lộ trên hành tinh này.
Trong chiếc áo dài vàng truyền thống Âu Lạc, bay phất phới trong một trưa gió lộng dưới chân núi Nam Phi hùng vĩ, hình ảnh của Thanh Hải Vô Thượng Sư là một hình ảnh oai nghiêm của một bậc minh sư từ bi đầy trí huệ, một bậc khai ngộ đã giáng sinh ngay tại thánh địa dòng tiên trong thời hiện đại.
Cuộc đời của mỗi người Âu Lạc là một tuyệt tác phẩm truyền thiên với biết bao tình tiết éo le, biết bao hoàn cảnh thăng trầm, những đột biến bất ngờ, chuyện sinh tử diễn tiến trong từng giây, từng phút, suốt trong thời gian dài đằng đẵng. Tuy có một số ít người may mắn không lọt vào các tình huống đau thương, nhưng trót thân chào đời trên một đất nước phong ba, hầu như ai cũng thấm đượm mùi cay đắng tận cùng của một kiếp người, hiểu được sự vô thường trong cõi trần gian, và tuy không nói thành lời, nhưng trong tận cùng tâm khảm của mỗi chúng ta có một hoài bão chung là trở về căn nhà đạo hạnh.
Từ đó, mỗi người tự dấn thân đi kiếm tìm, rong ruổi trong niềm khát khao gặp được một đấng minh sư chỉ đạo, hoặc nghiên cứu kinh điển của các tôn giáo Đông Tây Kim Cổ tại gia, hay lên núi, vô rừng, mong tìm kiếm chân lý giữa chốn hoang vu. Dưới nhiều hình thức và bối cảnh khác nhau, sự khát khao tìm đạo nảy mầm tươi tốt là dấu hiệu mở đầu cho cuộc hành trình trở về quê hương nguyên thủy, tìm lại cõi phúc vĩnh hằng.
Mục tiêu tìm về chốn chân như hạnh phúc đời đời có lẽ là một thôi thúc mạnh liệt nhất của linh hồn. Bởi cho đến khi ta tìm được ta, tìm lại được bản lai diện mục như một người yêu trường kiếp, những ảo ảnh phù dung, những hào nhoáng bên ngoài cũng chỉ là tạm bợ, không thỏa mãn được cơn khát của kẻ lữ hành trên sa mạc tâm linh.
Trên những bước lao đao tìm về bóng mát êm đềm của ngôi nhà thật sự, việc có được một người dẫn đường thuần thục sẽ làm nhẹ gánh chuân chuyên. May thay, trong thời đại của chúng ta, có một vị minh sư dẫn đạo được ra đời từ thánh địa quê hương, nơi trường sơn xuất nhân tài, địa linh sinh nhân kiệt.
Tất cả những việc của Thanh Hải Vô Thường Sư thực hiện thật ra là vô lượng ơn ích cho mọi người trong cõi đời, để tất cả nhận biết sự vĩ đại và cao quý của chính mình và của tha nhân, phát triển tình thương và trí huệ, sống an hòa trên trái đất này, và cùng trở về với mái nhà sự thật trong hạnh phúc vĩnh hằng.
Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng văn, lúa thơm cho đủ hai mùa.
Nhân dịp lễ vinh danh Tử Mẫu và sinh nhật Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin kính dâng những bà mẹ Âu Lạc tuyệt vời trong quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như người mẹ tâm linh Thanh Hải Vô Thượng Sư, những đóa hoa hồng tươi thắm trong muôn vàn cảm tạ. Cảm tạ sự hiện hữu của mẹ trên hành tinh địa cầu này, tình thương bao la của mẹ ở cùng chúng con ngay trong giây phút này cho đến mãi mãi về sau.